Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 20 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 21 tháng 3 sẽ giảm mạnh.
Từ hôm nay, lực lượng quân đội sẽ tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên Hợp Quốc công bố báo cáo tổng kết về biến đổi khí hậu.
Palestine và Israel nhất trí thực hiện các biện pháp xoa dịu căng thẳng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, trong khuôn khổ phiên họp thứ 21, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngành tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống pháp luật được thực hiện một cách nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian chất vấn diễn ra trong một ngày, nội dung chất vấn cả hai lĩnh vực đều có phạm vi rộng. Do đó đề nghị các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không nên đi sâu vào các vụ án chi tiết cụ thể, tranh luận một cách thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao để góp phần làm rõ thực trạng và đề xuất được các giải pháp phù hợp, hữu hiệu và khả thi mỗi chất vấn. Đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ, phiên chất vấn lần này là dịp để các trưởng ngành cung cấp đến công chúng cử tri những thông tin chính thống và kết quả công tác của ngành mình. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở thực hiện và giám sát. Ngay sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chịu trách nhiệm trả lời chính.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với công nhân lao động thủ đô năm 2023, dự kiến tổ chức ngày 12 tháng 5 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamaha Việt Nam. Nội dung đối thoại nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công nhân, tiếp thu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đội ngũ công nhân với lãnh đạo thành phố, đánh giá khái quát tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và chế xuất, những đề xuất, kiến nghị của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động với lãnh đạo thành phố, trao đổi giữa các sở, ban ngành thành phố với các đại biểu về những nội dung có liên quan.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 04/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã chính thức có hiệu lực. Về tiếp nhận tiền công đức tài trợ, thông tư quy định phải mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Về tiếp nhận tiền mặt, phải cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với tiền trong hòm công đức, định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần phải thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận. Với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để đảm bảo việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã tiếp nhận. Tiếp nhận kim khí quý, đá quý phải mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu do tổ chức cá nhân hiến tặng cho cung cấp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Tiến Ngân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ xuất lô hàng mía tươi đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ với số lượng 20 tấn. Nguyên liệu mía xuất khẩu được thu mua tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trải qua hơn 4 tháng đàm phán trực tiếp với phía doanh nghiệp phía Hoa Kỳ, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Tiến Ngân đã nỗ lực tìm những giải pháp để khắc phục khó khăn và đã ký được hợp đồng xuất đơn hàng đầu tiên với số lượng gần 20 tấn. Công ty cũng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp ổn định sản xuất, đã triển khai việc ký hợp đồng với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để cung cấp giống và phân bón, đồng thời bao tiêu đầu ra để bà con nông dân yên tâm, không phải lo vấn đề cây mía được mùa thì mất giá. Dự kiến trong năm 2023, công ty sẽ xuất khẩu khoảng từ 300 đến 500 tấn mía sang thị trường nước ngoài.
Theo dự báo từ nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xăng bán lẻ trong nước sắp giảm mạnh do giá dầu thế giới liên tục lao dốc. Lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai, ngày 21 tháng 3 sẽ giảm mạnh. Mức giảm cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc điều hành quỹ bình ổn giá. Nếu cơ quan quản lý không tăng trích quỹ bình ổn giá, giá xăng dầu có thể giảm sâu. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là kỳ thứ 3 giá xăng dầu được điều chỉnh giảm kể từ đầu năm. Tính từ đầu năm cho đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 5 lần tăng, 2 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, tiến độ gieo trồng lúa và cây màu vụ xuân năm 2023 của thành phố được thực hiện nhanh, hoàn thành trong khung thời vụ tốt nhất. Cụ thể, Hà Nội đã gieo cấy xong trong tháng 2 đối với cây lúa và đầu tháng 3 đối với cây rau màu. Đến nay, toàn thành phố đã gieo trồng được 47,3 nghìn hectare lúa vụ xuân bằng 137,6% cùng kỳ năm trước và đạt 58,3% kế hoạch, 2,2 nghìn hectare ngô bằng 103,5%, 98 hectare khoai lang bằng 93,3%, 53 hectare đậu tương bằng 55,8%, 760 hectare lạc bằng 98,7%, 7.100 hectare rau bằng 97,4%, 77 hectare đậu bằng 60,6%. Do thời tiết thuận lợi nên lúa và cây trồng vụ xuân đang phát triển tốt, các địa phương đang triển khai diệt chuột và diệt ốc bươu vàng để bảo vệ vụ xuân. Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiến độ gieo trồng lúa và cây màu vụ xuân năm nay nhanh là do thành phố đã có kế hoạch hướng dẫn sản xuất chi tiết. Bên cạnh đó, công tác lấy nước đổ ải được quan tâm, chú trọng, thời tiết trong tháng thuận lợi cho việc gieo trồng.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đã hình thành thị trường quyền sử dụng đất, bao gồm đất nông nghiệp, đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đất ở đô thị và nông thôn. Thị trường nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở đô thị, thị trường đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư, văn phòng, khách sạn, khu du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf phát triển mạnh. Tuy nhiên, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý sử dụng đất đai đang cần được xem xét sửa đổi trong quy định của Luật Đất đai lần này để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.
Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều đổi mới nhằm tạo điều kiện thúc đẩy và hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển, như đã hoàn thiện thể chế thị trường sơ cấp giữa nhà nước và các bên có liên quan thông qua quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất để lựa chọn nhà đầu tư. Việc giao đất theo hình thức đấu giá, quy định xác định giá đất cụ thể khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây được đẩy mạnh và tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đồn thổi, sốt đất là do thông tin các dự án, quy hoạch phát triển đô thị nói riêng và thị trường bất động sản nói chung còn thiếu công khai minh bạch. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sốt đất và sốt đất ảo, song lý do đáng lo ngại hơn là tình trạng giới đầu cơ bất động sản, lực lượng môi giới bất chính đã lợi dụng các yếu tố mập mờ về thông tin như chuẩn bị quy hoạch đô thị, chuẩn bị xây dựng các công trình hạ tầng, mở rộng đô thị để tung ra các thông tin dẫn đến tình trạng nhiễu loạn nhằm thổi giá, thu lợi bất chính. Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng,
để mà đi theo kinh tế thị trường, có lẽ tất cả những cái vấn đề đất đai, giá cả phải được định theo cung cầu, giá phải được đấu giá một cách nó thẳng thắn và công khai. Đây là một cái vấn đề rất lớn, là tại vì cái vấn đề đấu giá của Việt Nam nó bị rất nhiều những cái yếu tố mà nó làm méo mó cái giá cả thị trường. Thứ nhất là có cái sự can thiệp của các chính quyền trung ương cũng như là chính quyền địa phương. Sau đó là những cái vấn đề đấu giá nó có cái vấn đề lợi ích nhóm ở trong đó.
Trên thực tế, sản xuất nông nghiệp của nước ta vẫn chủ yếu theo mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, phân tán. Liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn nhiều bất cập, Sự tham gia của và đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Yêu cầu đặt ra hiện nay đối với việc sửa đổi luật đất đai lần này là cần quy định cụ thể để khuyến khích và tạo điều kiện tích tụ đất nông nghiệp, phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhất là đối với đất nông nghiệp. Việc sửa đổi luật lần này cần làm rõ việc phân cấp, phân quyền, quy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương trong công tác quy hoạch, kế hoạch, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giá đất, chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất để điều chỉnh cho phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính nêu ý kiến.
Khuyến khích cái hoạt động định giá theo thị trường nhằm đến một cái mục tiêu, đó là đảm bảo cái việc chuyển nhượng đất nó mang tính thị trường thực thụ và nó đảm bảo cái việc tập trung quyền sử dụng đất để mà có thể đầu tư phát triển đáp ứng cái yêu cầu của cái sự phát triển kinh tế xã hội trong từng cái thời kỳ. Nhưng về lâu về dài thì chúng ta khuyến khích cái việc chuyển nhượng đất để từ đó hình thành nên đất đai nó đủ cái độ tập trung để thực hiện việc công nghiệp hóa trong cái quá trình phát triển các ngành nghề cũng như trong phát triển nông nghiệp.
Theo các chuyên gia, luật đất đai sửa đổi lần này cần khắc phục những tồn tại hạn chế sự phát triển thị trường giao dịch quyền sử dụng đất, như còn nhiều giao dịch chưa được đăng ký, giá giao dịch chưa phản ánh chính xác giá chuyển nhượng thực tế, còn tình trạng đầu cơ, bao chiếm đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng, xử lý tài sản thế chấp gặp khó khăn. Một vấn đề quan trọng được đặt ra là cần có quy định về trách nhiệm của cơ quan thông tin về quy hoạch tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, nhất là các dự án lớn trọng điểm tại địa phương, để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá, đẩy trục lợi. Bên cạnh đó, cần có biện pháp quản lý, kiểm soát hữu hiệu hoạt động môi giới của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện quy định về thực hiện đăng ký giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất, khung giá đất, bảng giá đất đấu giá đất đấu thầu, giá đất bồi thường, giá đất tái định cư, giá đất giao dịch thực tế, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về giá đất, từng bước đổi mới phương pháp xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh theo phương pháp thị trường. Ông Trần Văn Lê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Phương Linh cho biết.
Hiện tại là vấn đề đất nó liên quan đến đất thổ cư. Thế cái đất thổ cư là một trong những cái ngân sách có thể mang về cho nhà nước ngay tức thì được. Nhưng mà đâu đó để mà tăng thổ cư là rất là khó khăn. Phải đăng ký trước hàng năm. Rồi này thế kia. Thế bây giờ nếu nhận được chính sách xác định đấy là một nguồn thu, thì tôi nghĩ là đây là một cơ hội. Nhưng cái nguồn thu như thế nào? Có như đây là của để dành. Thì là một góc độ là một chủ doanh nghiệp, một người cũng tham gia bất động sản ở trên nhiều phân khúc. Thì tôi nghĩ rằng là làm sao đây chúng ta nhìn một cách đa chiều. Mà cái cuối cùng nữa là gì? Cái mảnh đất này mang lại cho cái giá trị trong thuế, và cái cuối cùng mảnh đất này mang lại hạnh phúc cho cả từ ba phía, người có, người sử dụng và cái đất nước chúng ta được thu hưởng những điều đó. Thế tôi nghĩ phải cân bằng.
Một vấn đề khác đặt ra là cần đổi mới cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất bằng cách lập bản đồ giá đất trước khi lập quy hoạch, sau khi lập quy hoạch, sau khi xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, điều chỉnh đất đai, dồn điền đổi thửa tại đô thị để tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời ưu tiên cho người bị thu hồi đất ở được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi, hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất thông qua mô hình ngân hàng đất đai, huy động các nguồn vốn xây dựng các khu dân cư để bố trí chỗ ở mới cho người dân có đất bị thu hồi trước khi bồi thường, ổn định đời sống của người dân.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tối qua, tại khu vực tượng đài Quyết Tử để Tổ quốc quyết sinh, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội. Chương trình hội tụ nhiều ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, lý tưởng cách mạng của lớp thanh niên sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc. Trong dịp này, ngành văn hóa thủ đô đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa kỷ niệm như trưng bày triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, đồng thời tăng cường tin, bài, ảnh trên các trang thông tin điện tử, phối hợp tổ chức trưng bày, trang trí bên trong và ngoài Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, địa điểm diễn ra lễ kỷ niệm 50 ngày chiến thắng trở về của thủ đô Hà Nội. Các sự kiện, hoạt động kỷ niệm thời khắc đặc biệt này của dân tộc góp phần nêu cao truyền thống đấu tranh giữ nước để các thế hệ sau thêm thấu hiểu và ghi nhớ công ơn, sự hy sinh anh dũng của lớp người đi trước, trong đó có sự đóng góp của những người con Hà Nội.
Hôm qua, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên kết nối Bắc Kinh, Trung Quốc với Hà Nội sau 3 năm tạm dừng khai thác vì COVID-19. Chuyến bay mang số hiệu VN513 khởi hành lúc 15:30 từ Bắc Kinh và hạ cánh tại Hà Nội lúc 17:55 theo giờ địa phương. Các hành khách đã được chào đón đặc biệt bởi đại diện các cơ quan ngoại giao, du lịch và đại diện hãng. Việc khôi phục các đường bay sẽ tạo thuận lợi lớn cho quá trình phục hồi du lịch, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc sau đại dịch, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về đón du khách quốc tế của Việt Nam năm 2023. Không chỉ nhanh chóng nối lại các đường bay, hãng tích cực tham gia xúc tiến hàng không, du lịch giữa hai nước. Mới đây nhất, Vietnam Airlines đã phối hợp cùng các cơ quan ngoại giao, du lịch, các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực lữ hành, khách sạn để đồng tổ chức hội thảo giới thiệu điểm đến, lịch bay và phát động bán tại Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải.
Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục Đào tạo, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023. Đây là năm thứ 21 sự kiện được tổ chức và đã trở thành hoạt động thường niên được đông đảo học sinh trung học phổ thông quan tâm. Gần 250 gian tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp của hơn 100 trường đại học cao đẳng đã giúp phụ huynh và học sinh có cái nhìn tổng quan về sự đa dạng của ngành học, môi trường đào tạo cũng như các yêu cầu cụ thể của từng ngành, từng trường. Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính cũng đã tư vấn cho phụ huynh và học sinh về những ngành học mới đáp ứng xu thế phát triển hiện nay. Cụ thể là chương trình đào tạo liên kết với Đại học Greenwich, Anh Quốc. Sau khi ra trường, sinh viên sẽ được cấp 2 bằng đại học, tạo điều kiện để các em có hành trang vững chắc, kiến thức mở rộng, hội nhập quốc tế.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa tổ chức ngày hội học sinh ba tốt trong chương trình Tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài dẫn dắt tương lai dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước. Trong khuôn khổ của ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm như nhảy hiện đại với chủ đề Vũ khúc thanh niên. Năm 2023 diễn ra rất sôi nổi với 12 đội nhảy đến từ các trường trung học phổ thông cao đẳng. Cuộc thi Tiếng hát học đường quận Đống Đa chính là nơi để các bạn trẻ thể hiện tài năng âm nhạc của bản thân. Phát triển phong trào học sinh ba rèn luyện, học sinh ba tốt, góp phần xây dựng môi trường giáo dục học sinh một cách toàn diện, vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong học sinh, cổ vũ và hỗ trợ học sinh trong học tập, sáng tạo, rèn luyện. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi mẫu dành cho các đơn vị chức năng toàn quốc triển khai một cách hiệu quả hơn, thiết thực hơn.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hay còn gọi là Ngày Hạnh phúc International Day of Happiness còn là ngày để nhân loại trên thế giới cùng tích cực và nỗ lực nhiều hơn nhằm xây dựng, mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon chính thức công bố tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc về vấn đề này từ tháng 6 năm 2012. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết ủng hộ, hành động tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới đại đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Ngày Quốc tế Hạnh phúc được lấy ý tưởng từ Bhutan, quốc gia vốn được đánh giá là hạnh phúc nhất trên thế giới dựa trên các yếu tố như sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Liên Hợp Quốc quyết định kỷ niệm ngày này theo đề xuất của Vương quốc Bhutan, một quốc gia nhỏ bé ở khu vực Nam Á, nằm sâu trong lục địa phía đông dãy Himalaya. Bắt đầu từ những năm 1970, nhà vua của vương quốc này đã đưa ra một cách thức mới đánh giá sự thịnh vượng của xã hội, đó là thông qua chỉ số hạnh phúc quốc gia, bên cạnh các chỉ số về kinh tế thường được dùng để đánh giá về sự giàu có vật chất. Chỉ số này được tính toán dựa trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Đại diện quốc gia Bhutan cho rằng, nhu cầu về ngày hạnh phúc này là đối với tất cả quốc gia, con người trên toàn thế giới để có những bước vượt lên trên sự khác biệt giữa các nước và con người trên toàn thế giới, liên kết, đoàn kết toàn nhân loại. Việc Liên Hợp Quốc chọn ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc còn vì đây là ngày đặc biệt trong năm khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau là biểu tượng cho sự cân bằng hài hòa của vũ trụ, cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực. Bởi vậy, ngày 20 tháng 3, ngày quốc tế hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng cân bằng hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ hạnh phúc và hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 do Liên Hiệp Quốc phát động, ngày 26 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2589 ngày 26 tháng 12 năm 2013 phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm. Vậy người dân quan niệm như thế nào là hạnh phúc? Chúng ta hãy nghe chùm ý kiến sau đây.
Theo tôi thì quan niệm về hạnh phúc của bản thân mình ấy, thì cũng khá là đơn giản. Đơn giản là được ăn những món mình thích, được làm điều mình thích.
Theo tôi thì hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống hết mình hiện giờ so với những năm tháng tuổi trẻ.
Hạnh phúc nhất là vợ chồng vui vẻ với nhau và các con trưởng thành đạt hết.
Hạnh phúc thì ai chẳng mong muốn hạnh phúc. Nói chung là hạnh phúc vào tương lai thì ai chẳng mong muốn. Cũng mỗi một người có hạnh phúc riêng khác của nhau. Hạnh phúc nhiều người hạnh phúc về vật chất, nhiều người hạnh phúc về tương lai. Thế còn riêng chị thì chỉ hạnh phúc làm sao bán hết hàng.
Nhiều người chọn kỷ niệm ngày quốc tế hạnh phúc bằng cách gia tăng niềm hạnh phúc từ sự biết ơn, sự chia sẻ, sự quan tâm lẫn nhau, từ nụ cười và tăng cường sức khỏe bản thân cũng như những người xung quanh mình, cùng tạo ra một thế giới hạnh phúc hơn. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, vì thế không ngừng thể hiện niềm hạnh phúc của mình thông qua nụ cười và truyền tới mọi người nguồn năng lực tích cực nhất. Tuy nhiên, để chúng ta thực sự có thể lan tỏa hạnh phúc tới mọi người xung quanh thì bản thân chúng ta cần phải hạnh phúc trước. Nhiều người đã chọn làm điều gì đó cho bản thân vào ngày này, cho dù đó là thưởng thức món ăn yêu thích, dành thời gian đối với những người khiến cho bản thân mỉm cười, hoặc chỉ đơn giản là có một vài khoảnh khắc yên tĩnh để có thể suy ngẫm về những kỷ niệm hạnh phúc nhất của mình. Hạnh phúc không có khuôn mẫu và theo thời gian, quan niệm về hạnh phúc cũng thay đổi. Bà Nguyễn Kim Hồng, Đại học Văn hóa và nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Hòa Bình cho biết.
Tôi vừa nói đấy, hạnh phúc nó là một sự thỏa mãn của mỗi con người trong từng hoàn cảnh, trong từng thời kỳ, trong từng giai đoạn cho từng con người. Cho nên hạnh phúc ở đây là sự, nó mang cái tính cá nhân, cái yếu tố cá nhân. Và mỗi con người cùng phải chung sức để làm sao, nhưng cái cá nhân đấy nó lại phải hòa nhập trong cái cộng đồng. Người Việt chúng ta sống đâu có phải sống cho riêng mình.
Chuyển đổi theo phương diện thời gian, đặc biệt là nếu khía cạnh về thỏa mãn cái đời sống ngày càng cao hơn, cái nhu cầu đời sống ngày càng cao hơn, phức hợp hơn, tinh tế hơn, nhiều tầng nấc hơn, thì chắc chắn điều đó nó sẽ phát triển, biến đổi.
Có ai đó đã nói rằng hạnh phúc bắt đầu từ bạn, không phải các mối quan hệ của bạn, không phải với công việc của bạn, không phải với tiền của bạn, mà là với chính bản thân bạn. Hạnh phúc đơn giản đôi khi đến từ những điều nhỏ bé. Và hạnh phúc không chỉ đến vào ngày quốc tế hạnh phúc mà chúng ta còn có thể nỗ lực để tự biến cuộc sống của mình được hưởng trọn vẹn 365 ngày hạnh phúc trong năm.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, từ hôm nay 20 tháng 3, lực lượng quân đội sẽ tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, 9 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sẽ được bổ sung 19 kiểm định viên được hỗ trợ từ quân đội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 11 đăng kiểm viên thuộc lực lượng quân đội cũng sẽ được phân công về hỗ trợ tại 5 trung tâm. Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiếp nhận và triển khai tập huấn nghiệp vụ cho 40 kiểm định viên quân sự, bao gồm 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ.
Liên tiếp 3 chùm ca bệnh nhiễm độc tố botulinum sau khi ăn món cá chép muối ủ chua xảy ra liên tiếp trong một thời gian ngắn tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Y tế chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực cứu chữa các nạn nhân. Để tiếp tục cứu chữa, tìm nguyên nhân và phòng chống ngộ độc, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực phối hợp cứu chữa người bệnh, tìm hiểu nguyên nhân. Trong trường hợp cần huy động sự hỗ trợ chuyên môn, Bộ Y tế sẽ huy động các bệnh viện hỗ trợ. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, khuyến cáo cho người dân, cộng đồng về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh các trường hợp tương tự xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt là truyền thông để người dân biết được các thông tin về ngộ độc botulinum theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cũng như loại thực phẩm gây ngộ độc, cách sử dụng thực phẩm để loại bỏ độc tố, các dấu hiệu nghi ngờ để đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Những ngày gần đây, các bệnh viện trên cả nước liên tục ghi nhận số trẻ nhập viện do cúm mùa gia tăng. Đặc biệt, tuần vừa qua, một số trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai có tới hơn 200 học sinh nghỉ học và có cùng chung triệu chứng là ho, sốt và mệt mỏi. Qua giám sát và test nhanh cúm cho thấy các trường hợp này bị nhiễm cúm A. Theo Bộ Y tế, cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm A, cúm B gây ra. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường cao điểm vào mùa đông xuân hoặc thời điểm chuyển mùa. Gia đình cần chăm sóc tốt, vệ sinh mũi họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý để tránh bội nhiễm, đồng thời tránh tiếp xúc với quá nhiều người để hạn chế mang mầm bệnh khác đến cho trẻ và mang virus cúm ra cộng đồng.
Thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, từ Tết đến nay, đơn vị này nhận được đề nghị dự trù cung cấp máu và chế phẩm máu nhóm hiếm Rh âm từ các bệnh viện lên đến 180 đơn vị, trong khi con số này của cả năm 2022 chỉ là 350. Điều này đặt áp lực lớn cho Viện, Trung tâm Máu Quốc gia, câu lạc bộ nhóm hiến máu hiếm khu vực phía Bắc. Hiện tổng đài hiến máu của Viện Huyết học và câu lạc bộ nhóm máu hiếm khu vực phía Bắc đã liên hệ với hầu hết các thành viên đủ điều kiện hiến máu. Tuy nhiên, nhiều người mới đây vừa được huy động tham gia hiến máu, chưa đủ thời gian để hiến máu nhắc lại. 3 tháng mới được hiến máu một lần, nên số lượng máu hiếm hiện chưa thể đáp ứng được cho những bệnh nhân nguy kịch. Viện Huyết học kêu gọi người có nhóm máu hiếm Rh âm liên hệ tổng đài 0976 990 066 để đăng ký hiến máu.
Sáng nay, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Nghĩa, sinh năm 1988 và Bùi Văn Thướng, sinh năm 1990, cùng trú tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, Hòa Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại cổng trường Đại học FPT, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với đồn công an khu vực công nghệ cao Hòa Lạc phát hiện bắt giữ Bùi Văn Nghĩa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là gần 5 kg quả và thân cây anh túc thuốc phiện. Đến 15:30 cùng ngày, mùng 6 tháng 3, Bùi Văn Thướng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi mua bán ma túy cùng Bùi Văn Nghĩa. Tại cơ quan công an, Thướng tự nguyện giao nộp một thùng các tông chứa hơn 8 kg quả và thân cây anh túc. Hiện tại, Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Dự kiến trong ngày hôm nay, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc sẽ công bố báo cáo tổng hợp về biến đổi khí hậu. Trước đó, các nhà ngoại giao đến từ gần 200 quốc gia và các nhà khoa học khí hậu hàng đầu bắt đầu cuộc họp kéo dài một tuần ở Thụy Sĩ để chất lọc tài liệu khoa học của gần một thập niên thành một báo cáo dài 20 trang nhằm cảnh báo nguy cơ hiện hữu của tình trạng ấm lên toàn cầu, cũng như đề xuất những giải pháp đối với vấn đề này. Báo cáo tổng hợp của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc sẽ trình bày chi tiết về các biến đổi được dự báo và quan sát trong hệ thống khí hậu trái đất, các tác động trong quá khứ, tương lai như những đợt nắng nóng, lũ lụt và nước biển dâng, cũng như các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm khí thải carbon.
Bộ Ngoại giao Ai Cập đã đưa ra tuyên bố chung sau khi kết thúc hội nghị giữa các cơ quan chức Israel và Palestine do quốc gia Bắc Phi đăng cai tổ chức cùng ngày tại thành phố Sharm el-Sheikh nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai bên. Theo tuyên bố chung, các bên đã nhất trí về 8 nội dung, với nội dung đầu tiên là giảm leo thang và xây dựng lòng tin giữa Palestine và Israel. Ngoài ra, chính phủ Israel và chính quyền Palestine tái khẳng định cam kết hành động ngay lập tức để chấm dứt các biện pháp đơn phương trong khoảng thời gian từ 6 tháng. Phía Israel cam kết ngừng thảo luận về mọi đơn vị định cư mới trong 4 tháng và ngừng cấp phép cho bất kỳ khu định cư nào trong 6 tháng.
Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Nam Phi, tướng Fania Masemola tuyên bố hành khách lên và xuống các chuyến bay tại sân bay quốc tế R.R. Tambo ở thành phố Johannesburg sẽ được đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình trên toàn quốc do Đảng Đối lập Những Chiến binh vì Tự do Kinh tế phát động. Theo đó, Đảng Những Chiến binh vì Tự do Kinh tế đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình lớn trên cả nước vào ngày 20 tháng 3 nhằm kêu gọi đương kim Tổng thống Ramaphosa từ chức và chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng do thiếu điện đang gây ảnh hưởng rộng lớn.
22 người đã bị sát hại trong loạt vụ tấn công trên khắp các tỉnh phía đông Ituri và phía bắc Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là vụ bạo lực mới nhất ở miền đông Congo trong nhiều năm vừa qua, bất chấp sự can thiệp ngày càng tăng của quân đội nước này và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Theo tờ Financial Times, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS nói sẽ mua lại Credit Suisse với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Đổi lại, UBS đưa ra yêu cầu chính phủ phải hỗ trợ họ 6 tỷ đô la Mỹ. Khoản tiền này sẽ được dùng để trang trải chi phí đóng cửa các chi nhánh của Credit Suisse và các khoản phí kiện tụng tiềm ẩn. Một vấn đề trong các cuộc thảo luận là chính quyền Thụy Sĩ sẽ cho phép UBS cắt giảm chi phí ra sao. Đây là yếu tố chính quyết định tới số tiền UBS có thể bỏ ra để mua Credit Suisse.
Bản tin thể thao.
U17 Sông Lam Nghệ An đối đầu với U17 Viettel trong trận bán kết 1 giải U17 vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Nam. Phút 34, các cầu thủ Viettel đã có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Thanh Bình với pha bật cao đánh đầu. Trong quãng thời gian còn lại, lối chơi phòng thủ kỷ luật của U17 Viettel đã làm khó các chân sút Sông Lam Nghệ An. Khép lại 90 phút với chiến thắng tối thiểu 1-0, U17 Viettel ghi tên mình vào chung kết. Trận bán kết 2 là màn so tài giữa U17 BVF và U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thế trận chặt chẽ khiến cả hai đội phải đến quãng thời gian cuối trận mới có những bàn thắng cho riêng mình. Phút 88, Lê Phát có pha thoát xuống tinh tế mở tỷ số cho BVF. Nhưng rất nhanh, chỉ sau đó 5 phút, Duy Khánh là người quân bình trận đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Trong màn cân não, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là những người giành chiến thắng 4-3 và tiến vào chung kết gặp U17 Viettel. Sau quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi và thư giãn hồi phục về thể trạng sau chuyến bay dài, các cầu thủ U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Doha để chuẩn bị cho trận ra quân tại giải U23 Doha Cup 2023. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Philippe Chuzi đã đặt ra yêu cầu rất cao về chuyên môn, liên tục đốc thúc các cầu thủ phải di chuyển thật nhanh, phối hợp ít chạm và chính xác trong các pha dứt điểm. Tính chuyên nghiệp và sự chỉn chu cho công việc của nhà cầm quân người Pháp đã buộc các cầu thủ U23 Việt Nam phải tập trung tối đa và không được phép có bất kỳ sự sao nhãng nào. Sau buổi tập đầu tiên, huấn luyện viên Philippe Chuzi đã đẩy buổi tập thứ hai của U23 Việt Nam xuống khung giờ muộn hơn, bắt đầu từ 21:45 theo giờ địa phương, tức 1:45 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là khung giờ thi đấu trận ra quân của U23 Việt Nam gặp U23 Iraq tại giải đấu U23 Cúp năm 2023.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, khu vực Hà Nội giảm mây, nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên từ ngày 21 đến 24 tháng 3, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong các ngày 22 và 23 tháng 3 phổ biến ở mức từ 34 đến 35 độ C. Sau thời gian trên, không khí lạnh hình thành và tràn tới Hà Nội gây mưa rào và dông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.